chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, Mục sư Bill Bright đã kể câu chuyện có một người bấm điện thoại nhầm số. Ông bối rối trước sự lầm lẫn của mình và vội vã xin lỗi. Nhưng người đàn bà trả lời nơi đầu dây nói, "Ồ, không sao cả, xin đừng gác điện thoại. Tôi đã 83 tuổi và không còn ai để cùng hàn huyên. Ông có thể vui lòng nói chuyện với tôi không?" Thật là một sự mâu thuẫn dị thường. Dân số trên thế giới càng ngày càng tăng thêm và đa số người ta bây giờ sống trong các trung tâm của những thành phố đông đúc. Tuy thế, vẫn có hàng triệu người đang cảm thấy bị biệt lập và cô đơn, như thể họ là người duy nhất bị bỏ lại trên đất. Kính thưa quý vị, ban đầu Thượng Đế không có ý muốn để cho con người bị cô đơn. Ngài đã tạo dựng chúng ta để vui hưởng những liên hệ đầy ý nghĩa với nhau và với Thiên Chúa. Tuy nhiên, vì không vâng lời Thiên Chúa và phạm tội, con người đã mất đi sự hiện diện an bình của Đức Chúa Trời. Và từ đó, loài người đã cảm biết sự trống vắng, cô đơn. Hầu hết mọi người trong thế gian đều mang tâm linh trống rỗng vì không có sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Dù ở bất kỳ vị thế nào trong xã hội, những người biết Đức Chúa Trời qua cứu Chúa Giê-xu không bao giờ bị cô đơn. Lời Chúa phán trong Thánh Kinh, "Ta chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu." Cảm ơn Đức Chúa Trời về sự đồng hành và thành tín của Ngài là điều chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy được.
Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an. Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến, sao qua là thường. Vun tươi tâm linh, thấm tươi mỗi ngày. Tạ ơn Giê-xu, cứu Chúa yêu thương. Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an.
Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến, sao qua là thường. Vun tưới tâm linh, thắm tươi mỗi ngày.
Tạ ơn Giê-xu, cứu Chúa yêu thương. Ngài là niềm vui, hạnh phúc đời con. Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến. Để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an.
Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến, sao qua là thường. Vun tươi tâm linh,
đẹp tươi.
Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến. Để đời con mãi mãi đẹp.
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Đời tôi có Chúa, nhạc và lời Trần Văn Trọng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, có một bài học thuộc lòng tôi học từ nhỏ mà mỗi năm khi mùa hè đến lại vang lên trong tâm trí tôi khi thấy các em học sinh bắt đầu nghỉ hè. Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết, đoàn trai non hớn hở rủ nhau về. 90 ngày nhảy nhót ở đồng quê, ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ. Mùa xuân trong mùa hạ, đó là điều mà ai cũng thích. Dĩ nhiên chúng ta cần có đủ bốn mùa, nhưng cái tươi đẹp mát mẻ của mùa xuân là những gì đem lại thích thú cho đời sống và giúp chúng ta chẳng những vui sống, nhưng cũng như kinh nghiệm được sức sống của mùa xuân. Mùa xuân trong mùa hạ cho thấy một tình trạng tâm lý của con người. Mùa hạ vẫn là mùa hạ, vẫn nóng nực khó chịu. Nhưng đối với các em học sinh thì được thảnh thơi, rong chơi suốt 3 tháng hè, thì những ngày hè này thật là một mùa xuân tươi đẹp. Vấn đề vì vậy đến từ tâm hồn của chúng ta. Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ. Nóng nực, khó chịu, nhưng được nghỉ ngơi chơi đùa, nếu trong lòng có điều vui vẻ, thích thú thì cuộc đời bao giờ cũng là mùa xuân. Vấn đề nội tâm hay là con người bên trong vì vậy là yếu tố vô cùng quan trọng trong đời sống. Vấn đề nội tâm chi phối và ảnh hưởng những khía cạnh khác của đời sống. Quý vị đang nghe câu chuyện Phúc Âm, và trong câu chuyện này, chúng tôi nói đến vấn đề nội tâm đó. Đấy là vấn đề niềm tin, hướng đi của đời sống. Khi chọn một niềm tin, một hướng đi cho đời sống, đời sống của chúng ta sẽ được hướng dẫn theo niềm tin đó. Điều khiến cho chúng ta vui sống, hăng hái sống, không phải là những gì ta có hay là ta sở hữu, nhưng là mục đích của đời sống. Chúng ta sống ở đời này cho ai? Sống để làm gì? Chúa Giê-xu đã đến trần gian này để ban cho chúng ta ý nghĩa của đời sống. Vì Chúa phán, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn. Cuộc sống có ý nghĩa khi chúng ta có một điều gì đó để trông mong và hướng về, như các em học sinh có được 90 ngày nhảy nhót ở đồng quê. Và chính trong cái chờ đợi đó mà các em thấy cả một mùa xuân trong mùa hạ. Quý vị có điều gì để trông mong và hướng về không? Niềm tin của quý vị đặt nơi đâu? Ước vọng của nhiều người chúng ta là muốn kinh nghiệm một mùa xuân trong mùa hạ. Nhưng làm sao có được kinh nghiệm này khi mà tuổi học trò đã qua, khi chúng ta không còn có đến một ngày, nói gì đến 90 ngày nhảy nhót ở đồng quê. Phúc Âm ghi lại câu chuyện về một thiếu phụ ra giếng múc nước vào một buổi trưa và gặp Chúa Giê-xu tại đó. Hình ảnh giếng nước vào buổi trưa thật thích hợp với chúng ta trong những ngày hè nóng nực này. Người ra giếng múc nước là để có nước uống. Nhưng Chúa Giê-xu đã nói với thiếu phụ này những lời như sau. Ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Thiếu phụ này ra giếng múc nước, nhưng Chúa Giê-xu cho biết nước đó không làm cho đã khát, và Chúa hứa ban một thức uống không bao giờ bị khát nữa. Thiếu phụ muốn có nước uống đó ngay, nhưng bà chỉ nghĩ đến nước uống trong phạm vi vật chất. Bà xin Chúa nước để không còn phải ra giếng múc nước nữa. Nhưng Chúa Giê-xu cho bà ta thấy rằng thứ nước mà bà cần đó là nước hằng sống, đó là nước tâm linh. Nhiều người ngày nay nghĩ rằng nếu mình có đầy đủ của cải vật chất, mình sẽ thỏa mãn và vui sống. Nhưng thực tế cho thấy một điều trái ngược. Hoa Kỳ là nơi có đầy đủ nhất thế giới, nhưng không phải vì vậy mà con người ở đây hạnh phúc hoàn toàn. Điều đem lại an vui thỏa mãn cho con người là sự an vui thanh thản của tâm hồn do nước hằng sống đem lại. Chúa Giê-xu cho thiếu phụ người Samari biết về nước hằng sống, nước trở thành một mạch nước trong tâm hồn, đem lại sự sống vĩnh hằng, tức là một đời sống có ý nghĩa trên cõi đời này và đảm bảo cho một cuộc sống phước hạnh ở đời sau. Vì đây là thứ nước thiêng liêng, nên điều kiện để tiếp nhận nước này là con đường đức tin. Đức tin đó bắt đầu từ chỗ ăn năn tội lỗi. Chính vì vậy mà sau khi thiếu phụ xin nước hằng sống, Chúa Giêsu bảo bà ta hãy về nhà và gọi chồng trở ra gặp Chúa. Đây là cách Chúa Giêsu dùng để cho bà thấy tình trạng tội lỗi của mình, vì như lời Chúa nói, người này đã có 5 đời chồng, và người mà bà đang chung sống cũng chẳng phải là chồng của bà. Sau khi ý thức về tội lỗi và con người thật của mình, Chúa Giêsu cho biết bà cần phải tôn thờ Thiên Chúa bằng tâm linh và trong chân lý. Chúa phán, Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Nói khác đi, điều mà người này cũng như mỗi người trên thế giới cần làm là ý thức tình trạng tội lỗi của mình và tôn thờ Thiên Chúa là chân thần duy nhất. Vì chính Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta và cũng chính Thiên Chúa đã cứu rỗi chúng ta qua cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá. Tâm hồn trẻ con thấy tất cả mùa xuân trong mùa hạ trong 3 tháng hè có lẽ không còn trong chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn có thể kinh nghiệm mùa xuân trong mùa hạ khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu là đấng hứa ban cho chúng ta nước hằng sống khi chúng ta đến với Ngài. Chúa Giê-xu phán, ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Chúng tôi mời quý vị đến với Chúa Giê-xu hôm nay để kinh nghiệm nước hằng sống của Chúa và một lần nữa kinh nghiệm mùa xuân trong mùa hạ. Đây không phải là một tình trạng tâm lý hay chỉ là ước vọng, nhưng là một thực tế mà những người đến với Chúa Giê-xu đều đã kinh nghiệm khi đáp ứng lại tiếng gọi của Ngài. Đức Chúa Giê-xu phán, ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.
con đến bên chân Ngài tìm một lối đi. Cha yêu dấu đưa con về nhận lại sự sống. Lời Ngài có lối cho đường đưa bao người ly tán lạc loài. Ngài là ánh sáng hy vọng, Ngài là đường đi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Trong tay Chúa
do Mỹ Dung trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Trong mục Dear Abby của tờ Los Angeles Times một ngày kia, ghi lại lời than của một bà vợ như sau. Tôi thật không hiểu chồng tôi. Chúng tôi lấy nhau đã gần 50 năm, nhưng chồng tôi không bao giờ nói chuyện với tôi. Chồng tôi là người ít nói. Đúng ra, ông là người không nói. Nếu tôi không gợi chuyện, thì hai vợ chồng chúng tôi sống trong một thế giới hoàn toàn im lặng. Chồng tôi chẳng bao giờ nói chuyện với tôi, dù chỉ là một lời thăm hỏi. Mỗi ngày, khi ông đi làm, nếu tôi đứng ở cửa, ông sẽ đi ngang qua và bước ra cửa một cách thản nhiên, như không có ai đứng đó. Ông không bao giờ nói lời từ giã vợ. Tình trạng này kéo dài đã gần 50 năm nay. Nhiều lần tôi nói với ông là vợ chồng cần nói chuyện với nhau mới biết ý nhau được. Nhưng nói gì thì nói, chồng tôi không thay đổi. Trong khi đó, một bà vợ khác thì nói, người nào có ông chồng ít nói, hãy xem đó là một cái phước. Vì chồng tôi nói quá nhiều, nói suốt ngày đêm không ngưng nghỉ. Ông nói ra tất cả những gì ông suy nghĩ, và hầu hết những điều ông nói đều là bi quan và tiêu cực. Ông than người này, chê người kia. Lúc nào ông cũng chỉ thấy mặt trái của vấn đề để mà chê trách. Ông không cắt cỏ, làm vườn, không giúp tôi làm việc nhà, vì phải bận suy xét việc này việc kia, phân tích việc nọ, và phải dành thì giờ nói lên ý kiến tiêu cực của mình. Nhiều đêm tôi phải nghe chồng tôi nói chuyện, suốt cả tiếng đồng hồ mới được đi ngủ. Tôi khổ quá mà không biết làm sao. Vì chồng tôi không thấy đây là một nan đề cần phải sửa đổi. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi không biết quý vị có nan đề nào trong vấn đề đối thoại giữa vợ chồng hay không. Nhưng vợ chồng nào cũng cần đối thoại với nhau để có thể hiểu và thông cảm nhau. Tuy nhiên, vì không biết cách đối thoại và trò chuyện, nên thay vì hiểu nhau và gần nhau, nhiều vợ chồng vì lời nói mà phiền giận nhau và ngăn cách nhau. trong mối quan hệ giữa ta với người chung quanh. Đối thoại là điều quan trọng. Không có đối thoại, ta sẽ không hiểu nhau và không thể đứng chung để làm một công việc gì. Trong hôn nhân, đối thoại lại càng quan trọng hơn. Thiếu đối thoại hay đối thoại không đúng sẽ đưa đến hiểu lầm, buồn giận và ngăn cách. Đối thoại quan trọng như thế nên có người đã nói, đối thoại đối với tình yêu cũng như dòng máu đối với sự sống, không thể thiếu được. Nói một cách khác, thân thể cần máu để sống và tăng trưởng thế nào, thì đối thoại cũng cần cho mối quan hệ giữa ta với người thân yêu thể ấy. Nếu muốn hôn nhân được ngọt ngào, tốt đẹp, đường dây đối thoại giữa vợ và chồng phải được tốt đẹp. Khi đối thoại bế tắc, vợ chồng không trò chuyện, trao đổi với nhau, hôn nhân sẽ gặp khó khăn. Đối thoại là gì mà quan trọng như vậy? Tiến sĩ Norman Wright, trong một bài học dành cho các bạn trẻ sắp lập gia đình, định nghĩa đối thoại như sau. Đối thoại là một tiến trình, qua đó ta bày tỏ chính mình bằng lời nói, thái độ và cử chỉ, để người nghe có thể tiếp nhận và hiểu những điều ta bày tỏ. Nói một cách khác, đối thoại là dùng lời nói và cử chỉ, chia sẻ tư tưởng, cảm xúc của ta một cách rõ ràng, để người kia có thể hiểu được. Để đối thoại mang lại kết quả tốt đẹp, chúng ta không những cần nói, nhưng cũng cần có người lắng nghe. Trong hôn nhân, sở dĩ có những lúc vợ chồng phiền giận nhau hay hiểu lầm nhau, không những vì chúng ta không thể nói lên những điều cần nói, mà cũng có khi vì không có ai lắng nghe. Những người mới yêu nhau thường trò chuyện với nhau rất nhiều. Họ mong gặp nhau mỗi ngày, và mỗi khi gặp thì trao đổi với nhau nhiều điều. Lắm khi họ chỉ nhìn nhau chứ không nói một lời nào, nhưng vẫn hiểu nhau và cảm thấy gần nhau. Khi còn là người yêu của nhau, nếu có điều gì hiểu lầm hay phiền giận, chúng ta cũng dễ dàng bỏ qua, vì đang sống trong tình yêu và đang cùng hướng đến một mục đích. Mục đích đó là hướng đến ngày cưới. Tuy nhiên, khi nên vợ chồng rồi, khi có điều buồn giận, chúng ta không dễ làm hòa với nhau. Và vì đời sống bận rộn, chúng ta cũng ít có thời giờ trò chuyện với nhau. Tất cả những điều đó khiến vợ chồng cảm thấy ngăn cách với nhau. Và nếu không cẩn thận, sự ngăn cách đó sẽ khiến tình yêu phai nhạt dần và chết. Tại sao đối thoại lại quan trọng đối với hạnh phúc gia đình? Nếu nhớ lại những bất hòa xảy ra giữa người này với người kia, chúng ta thấy rằng hầu hết những bất hòa đó xảy ra là vì chúng ta không biết ý nhau, hoặc là không thông cảm nhau. Nếu vợ với chồng, cũng như cha mẹ với con cái, dành thời giờ trò chuyện, trao đổi với nhau thường xuyên, để mỗi người có thể nói lên những suy nghĩ, ước mơ, chia sẻ với nhau những cảm xúc buồn vui, những ưu tư ôm ấp trong lòng, thì sẽ tránh được những hiểu lầm, thiếu thông cảm và ngăn cách. Nan đề xảy ra vì những lời đã nói hoặc những lời không thể nói. Vì đối thoại giữa vợ chồng quan trọng như thế, nên chúng ta cần trò chuyện với nhau thường xuyên, trò chuyện và trao đổi trong tinh thần cởi mở, thành thật, sẵn sàng lắng nghe và thông cảm với những gì người kia nói. Vợ chồng sống với nhau lâu, càng cần trò chuyện với nhau thường xuyên hơn. Vì khi là vợ chồng rồi, chúng ta thường có khuynh hướng không nói chuyện với nhau nhiều như hồi chưa cưới. Một vị giáo sư nọ thấy rõ tầm quan trọng của đối thoại giữa vợ chồng, nên ông nói, nếu tôi chỉ được khuyên những đôi vợ chồng sắp cưới một lời mà thôi, thì tôi sẽ khuyên điều sau đây. Đó là, để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, bằng mọi giá, vợ chồng phải giữ cho đường dây đối thoại giữa hai người được tốt đẹp luôn luôn. Có một cô vợ trẻ kia than với bạn. Buồn quá chị ơi, sao chồng em ít nói chuyện với em quá? Lúc nào anh ấy cũng bận việc này việc kia. Đi làm thì thôi, mà về nhà là ngồi trước computer hoặc trước cái tivi. Em có nhiều chuyện muốn nói mà thấy anh ấy bận quá nên em không dám. Và vì ít trò chuyện với nhau nên bây giờ vợ chồng thấy chẳng có gì đáng nói mà cũng không muốn nói nữa. Em thật là cô đơn, có chuyện buồn hay lo lắng chẳng biết nói với ai. Thật tội nghiệp cho những ai có người bạn đời bên cạnh mà vẫn cô đơn. Các nhà tâm lý học cho biết, phái nữ có nhu cầu nói nhiều hơn phái nam. Vì vậy, các bà vợ cần nói chuyện với chồng và mong chồng lắng nghe khi các bà có điều muốn nói. Các ông thì thường không có nhu cầu nói nhiều như các bà, nên cũng không nhận biết nhu cầu của vợ và vì thế không dành thì giờ trò chuyện và lắng nghe. Hơn nữa, người ta quan sát và thấy rằng, khi có người yêu, các anh thường chăm sóc rất là tế nhị, sẵn sàng ngồi hàng giờ bên người yêu để nghe người yêu tâm sự. Nhưng khi người yêu trở thành vợ mình rồi, thì không cư xử tế nhị và không kiên nhẫn lắng nghe nữa. Vì thế các bà vợ thường than là chồng không lắng nghe và không thông cảm với mình như ngày chưa cưới. Khi trò chuyện hay đối thoại là chúng ta gửi cho nhau những sứ điệp, là điều ta muốn người kia tiếp nhận. Mỗi sứ điệp gửi đi thường có 3 phần. Thứ nhất là câu nói, tức là nội dung sứ điệp. Phần thứ hai là giọng nói, và thứ ba là cách nói. Cách nói bao gồm nét mặt, cử chỉ và hành động. Tiếng Anh gọi là non-verbal communication, tạm dịch là đối thoại không lời. Cũng cùng một câu nói, nhưng nếu ta có giọng nói và cách nói khác nhau, sẽ truyền đi những sứ điệp khác nhau. Mỗi khi đối thoại, chúng ta thường dùng cả 3 phần. Câu nói, giọng nói và cách nói. 3 phần này bổ túc cho nhau, nhưng có tầm quan trọng khác nhau. Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học, mỗi khi ta nói một điều gì, thì câu nói chỉ diễn đạt 7% điều ta muốn nói. Giọng nói diễn đạt 38% và cách nói diễn đạt đến 55%. Điều này cho thấy nội dung câu nói không quan trọng bằng giọng nói và cách nói. Cùng một lời khen hay một lời xin lỗi, nhưng nếu giọng nói và cách nói khác nhau, sẽ truyền đi những sứ điệp tương phản nhau. Ví dụ, chúng ta nói một câu rất lịch sự, nhưng nếu giọng nói và cách nói không lịch sự, người nghe sẽ cảm nhận ngay là câu nói của ta không lịch sự. Tương tự như vậy, nếu một câu nói chứa đựng những từ yêu thương, nhưng cách nói và giọng nói thiếu yêu thương, ta sẽ hiểu ngay là người nói không thật sự yêu thương. Khi giận một người nào mà chúng ta cố gắng nói tử tế với người đó, giọng nói và cách nói của ta thường không đi đôi với nội dung câu nói, và người nghe sẽ nhìn thấy ngay. Đối thoại quan trọng như thế, nên chúng ta cần cẩn thận để 3 phần của đối thoại cùng nói lên một ý giống nhau. Thánh Kinh dạy, lời nói anh chị em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh chị em biết nên đối đáp với mỗi người là thế nào. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trình bày đề tài đối thoại trong đời sống vợ chồng. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những khía cạnh khác trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Trôi qua.
Đoan Trang vừa trình bày ca khúc Đời Người, một sáng tác của Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Thưa quý vị thính giả, lời của Chúa cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta để trí mình nương dựa nơi Chúa thì chúng ta sẽ được bình an. Vì cái đó tôi xin thưa chuyện với quý vị thính giả một đề tài là trí của chúng ta phải nương dựa nơi Chúa. Trong sách Ê-sai đoạn 26 câu 1 đến câu thứ 4 tôi xin đọc tại đây. Vào ngày ấy tại đất Giu-đa người ta sẽ hát bài hát này: Chúng ta có thành vững chắc, Ngài giấy sự cứu rỗi, làm thành làm lũy. Hãy mở các cửa để một nước công chính là nước giữ đức tin vào đó. Người nào có tâm trí kiên định, Ngài ban cho sự bình an hoàn toàn vì người tin cậy nơi Ngài. Hãy tin cậy nơi Chúa đời đời, vì trong Chúa, chính Chúa là vần đá của muôn đời. Câu thứ ba, người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, cũng có nghĩa là người nào có tâm trí kiên định, thì Ngài ban sự bình an hoàn toàn vì người tin cậy nơi Ngài. Điểm thứ nhất, chúng ta suy nghĩ xem tại sao chúng ta có sự sợ hãi, lo lắng. Trong hai năm vừa qua, vì tình hình kinh tế khủng hoảng, tài chính cũng bị khủng hoảng, cho nên nhiều người lo sợ, nhiều người bị bệnh tâm thần, số người tự tử cũng gia thêm. Đối với người Việt Nam của chúng ta, cũng bị ảnh hưởng rất nhiều trong cuộc sống, cũng có nhiều lo lắng. Ở đây cho chúng ta thấy rằng, cái người để trí mình nương dựa nơi Chúa thì người đó mới được sự bình an. Thường thường chúng ta để trí mình nương dựa nơi sự khôn ngoan, nơi sự học thức, nơi khoa học, nơi người khác, nơi kinh tế hay là chính trị. Nhưng mà đây cho chúng ta thấy được rằng, cái người có trí nương dựa nơi Chúa, lấy Chúa làm nơi ẩn núp của mình, thì người đó được bình an. Một trong những điều khó khăn đang xảy ra là có nhiều thiên tai và nhiều người nói rằng tại sao Thượng Đế hay Đức Chúa Trời không thương xót con người mà để nhiều tai nạn thiên tai xảy ra như vậy. Nào là động đất, nào là núi lửa phun lên, nào là tội lỗi gia tăng. Nhưng thưa quý ông bà, anh chị em, thưa quý vị thính giả, vì con người chúng ta là đã chối bỏ quyền tể trị của Đức Chúa Trời và không để Ngài ở trong tâm trí của mình, không thờ phượng Ngài, không nhờ cậy nơi Ngài. Vì cái đó, những điều đó xảy ra để nhắc nhở con người biết được rằng Đức Chúa Trời vẫn là đấng cao cả và con người phải trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Ở đây nói rằng người nào để trí mình nương dựa hay là ẩn núp mình trong Chúa thì giống như là một ngọn hải đăng xây cất trên vần đá, không sợ bão táp. Điều thứ hai, cái người để trí mình nương dựa nơi Chúa là người luôn luôn sống ở trong sự phước hạnh. Trong lời của Chúa, ở trong sách Giê-rê-mi đoạn 17 câu 5 đến câu 6 nói rằng cái người nào nhờ cậy nơi con người thì người đó giống như là thạch sảo trong sa mạc. Nhưng mà người nào nương dựa nơi Chúa, nhờ cậy nơi Ngài thì giống như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết. Phước cho người nào nhờ cậy hay nương cậy nơi Chúa. Cuộc đời chúng ta, nhiều khi chúng ta có cái nhìn quá eo hẹp, chỉ lo cho chính mình mà thôi, thì cuộc đời chúng ta sẽ càng ngày càng khó khăn. Giống như thầy kia dạy học trò của mình, thì người học trò này luôn luôn than thở. Và ông thầy nói rằng bây giờ đây có cái muỗng muối, một muỗng muối vượt ly nước. Bây giờ con hãy bỏ cái muỗng muối này vô ly nước mà quậy lên rồi uống. Thì người học trò đó uống thử thấy đắng quá, quá mặn. Thì ông thầy nói như thế này, ông thầy nói rằng nếu người nào có cái tâm trí, có tâm lòng hẹp hòi thì giống như cái ly nước, thì những sự khó khăn, những nghịch cảnh của đời này giống như cái muỗng muối. Bỏ vô trong ly nước thì nó rất là mặn đắng. Ngược lại, chúng ta hãy đổ cái muỗng muối nào vào trong một cái ao, rồi nếm thử, thì không có mặn, tại vì một muỗng muối đổ vào ao thì không có nghĩa lý gì. Thì ông thầy nói rằng cuộc đời của con người cũng vậy. Nếu chúng ta có tâm trí rộng mở, không hẹp hòi, thì những cái nghịch cảnh như sự khó khăn giống như muỗng muối đó không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Đó là người đời còn dạy như vậy. Huống gì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Lời Chúa phán rằng chúng ta tin cậy nơi Chúa thì sông nước sự sống tuôn ra từ trong lòng của người, tuôn tràn đến sự sống đời đời, trở nên một nguồn của sự sống. Chúng ta không phải là những ao sống giữ nước một chỗ, nhưng mà chúng ta là con sông sự sống. Nếu người nào vô tình đổ rác xuống con sông thì cái dòng nước nó chảy đi, tuôn chảy đi và không còn động lại. Và nếu chúng ta là ao mà thôi, thì có ai đó đổ vào chúng ta những sự cay đắng, sự buồn giận, thì nó động lại, trở nên hư thối. Xin Chúa cho chúng ta là con sông sự sống. Trí chúng ta nương dựa nơi Chúa, không nương dựa nơi sự khôn ngoan, không nương dựa nơi bất cứ một người nào trên trần gian này. Cũng không có nương dựa nơi khoa học. Người nương dựa nơi Chúa là người để trí mình ẩn nấp trong lời của Ngài. Trong lời của Chúa phán, bao nhiêu lần ta muốn nhốt hầu các con như gà mái, đút con mình trong cánh mà các ngươi không khứng. Con gà mái túc con khi thấy cánh con diều hâu đến, cái bóng của diều hâu bay xà tính bắt các con của mình, cho nên các con gà mái đó túc con mình để trốn ở dưới cánh của mình, ấp cho nó ấm. Nhưng mà các con gà con nhiều khi thích ở ngoài hơn là chật chội trong cánh của bà mẹ, cho nên dễ bị những con diều hâu nó bắt đi. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta nương dựa nơi Chúa là vần đá của các thời đại, thì chúng ta sẽ được bình an, sẽ được mát mẻ. Đối với người Trung Đông thì khi nói đến cái vần đá là một điều hết sức là quan hệ. Quý vị tưởng, suy nghĩ chúng ta đang đi trong sa mạc, nóng, không có một bóng cây. Thì lình thấy đằng xa có một cái tảng đá rất lớn, có cái bóng mát. Chúng ta ngừng lại tại đó, thoải mái. Chúa cũng vậy, Chúa là vần đá của các thời đại. Nếu chúng ta ẩn núp mình trong Chúa, thì sự sợ hãi, tai nạn hay bất cứ điều gì trong đời sống của chúng ta thổi đến, chúng ta vẫn đứng vững vì chúng ta núp mình hay là ẩn mình ở trong Chúa để trí mình đương dựa nơi Ngài. Tất cả mọi buồn phiền sẽ qua đi nếu chúng ta để nó qua đi. Nếu chúng ta giữ nó lại hay là đếm những cái sự khó khăn, sự buồn bã, nghịch cảnh thì nó cũng sẽ chồng chất. Ngược lại, chúng ta để trí mình nương dựa nơi Chúa, tìm mà đếm những phước hạnh của Chúa trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng chúng ta còn cũng là cái người hạnh phúc, người may mắn hơn rất nhiều người trên thế gian này. Xin Chúa giúp đỡ cho quý ông bà chị em nương dựa mình nơi Chúa, vì Chúa là vần đá của các thời đại. Trong hoàn cảnh khó khăn ngày hôm nay, quý ông bà chị em có ngủ được không? Quý vị có ăn được không? Quý vị có buồn rầu, lo lắng, sợ hãi không? Hãy đọc ra lời Chúa, nói là người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ ban cho mình an trọn vẹn vì người tin cậy nơi Chúa. Hãy tin cậy nơi Chúa đời đời, vì trong Chúa, chính Chúa là vần đá muôn đời. Trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tài chính, quý vị để trí mình nương dựa nơi đâu? Quý vị không thể nào nương dựa nơi kinh tế, quý vị cũng không thể nào nương dựa nơi đồng tiền, vì đồng tiền đô la đang mất giá. Quý vị chỉ có thể quay lại đặt trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Chúa là vần đá của các thời đại, thì quý vị mới có thể quẳng gánh lo đi để mà vui sống, để mà sống trong những ngày tới, thoát khỏi những cái ngày khó khăn, bởi vì Chúa là đấng nắm giữ tương lai của chúng ta. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho quý vị nương dựa mình nơi Chúa, Ngài là vần đá của các thời đại. Cầu chúc quý vị có những ngày phước hạnh, có những ngày lòng mình được bình an, vị trí mình nương dựa nơi Chúa. Thân ái chào quý vị.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, khi tin mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu được một nhà truyền đạo trình bày cho một phụ nữ, bà này rất thích lắm, nhưng bảo rằng, tôi sợ rằng Thượng Đế sẽ không chấp nhận tôi. Nhà truyền đạo trả lời, tôi đồng ý với bà về điểm đó. Thượng Đế sẽ không bao giờ chấp nhận bà. Bà ấy ngỡ ngàng nhìn vị truyền đạo. vì không ngờ người ấy lại trả lời như thế. Nhưng vị truyền đạo nói thêm, Thượng Đế không bao giờ chấp nhận bà thật, nhưng Ngài đã chấp nhận Chúa Giê-xu là con Ngài. Và nếu bà bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu, thì Thượng Đế sẽ chấp nhận bà, tha thứ tội lỗi cho bà, và cho bà làm con của Ngài. Nhiều người lầm tưởng rằng, vì mình ăn ở thiện lành, làm nhiều công đức, nên Thượng Đế quan tâm đến mình. Thánh Kinh cho biết rằng, không có gì trong chúng ta, hoặc những gì chúng ta làm, có thể xứng đáng để chúng ta nhận tình thương và ân huệ của Chúa cả. Việc Chúa cứu chúng ta hoàn toàn do sự lựa chọn của Chúa, đức nhân từ của Ngài và sự chết hy sinh của Chúa Giê-xu. Chúng ta không hiểu tại sao Chúa bằng lòng chấp nhận chúng ta, nhưng chúng ta có thể hiểu Chúa chấp nhận chúng ta như thế nào. Chúng ta được chấp nhận là nhờ Chúa Giê-xu, đấng đã chết thế tội cho chúng ta và cho chúng ta được nối kết với Thượng Đế. Khi chúng ta trở về, đặt niềm tin nơi Chúa và nhận sự tha thứ tội lỗi, thì chắc chắn chúng ta được Thượng Đế chấp nhận. Nếu quý vị muốn nối lại mối thông công với Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con cuộc sống mới và cho con được thông công với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Từ đây soi xuống đến muôn đời. tâm linh dâng tràn tiếng hát thân hoan. Biết bao ngày tâm tôi đau đớn không hy vọng, mỏi mắt trông chờ ánh sáng trong đêm mịt mờ. Tôi sống âm thầm, nào ai biết tôi đang lầm than. Mỗi khi đêm về, dòng nước mắt vẫn tuôn tràn. Rồi một bình minh tươi đã đến trong tâm hồn, lời Giêsu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xua đến muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát thân hoan. Có biết bao người đang đi trong tối tăm âm thầm, sống với nỗi buồn thiếu vắng yêu thương hy vọng, chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thơ về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Mỏi mắt trông chờ ánh sáng trong đêm mịt mờ. Tôi sống âm thầm, nào ai biết tôi đang lầm than. Mỗi khi đêm về, dòng nước mắt vẫn tuôn tràn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn, lời Giêsu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xua đến muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát thân hoan. Có biết bao người đang đi trong tối tăm âm thầm, sống với nỗi buồn thiếu vắng yêu thương hy vọng, chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai, biết đâu neo đường về chốn y an tâm hồn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn, lời Giêsu yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xua đến muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát.